Lấy ai? 罗生罗生影ai thành lập nhóm liên xã lô sân huệ viễn tức là sơ tổ của Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, nhưng mà người Nhật Bản ta không có thành lập ngày huệ viễn, lý do là cái tư tưởng truyền thừa nó không có liên tục. Riêng Việt Nam chúng ta thì lâu nay vẫn chưa có một cái cách truyền thừa đặc biệt. Sau khi tôi nghiên cứu về Tịnh Độ Tông Tây Tạng, tôi có dẫn cho quý vị nghe qua cái tác phẩm này, Peaceful Death and Youthful Rebirth, tức là Trái Chân và Thái Sanh Quang Hỷ. Này tôi Thượng Tọa Nguyên Tạng dịch sang tiếng Việt từ tiếng Anh. Này là một tác phẩm rất là tuyệt vời. Thì cái này á, ở trong này vì đại sư Thu Phu Tân Đốt á, giới thiệu cho chúng ta là cái việc mà bố thí, cái việc mà trì giới, cái việc mà thiền định, cái đó nó chỉ là một cái kết quả tự nhiên thôi. Mà cái quan trọng á là cái việc mình khởi cái tâm lên cái việc bố thí, khởi cái tâm lên cái việc trì giới, khởi cái tâm lên cái việc truyền thiền định. Cái này nó quan trọng hơn là cái việc thiền định, ngồi thiền định. Ví dụ như bây giờ mình đi chùa là mình khởi cái tâm lên đi chùa, cái đó quan trọng hơn là cái đi chùa chỉ là cái kết quả, cũng như làm việc phước nó là một kết quả, mà khởi cái tâm lên làm việc phước đó, cái đó quan trọng. Cho nên khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm vị tha nó cũng giống như là cái kim và sợi chỉ, nếu mà để nguyên đó thì nó sẽ không thành một cái gì hết. Mà một người nào đó khởi cái tâm lên rằng tôi phát tâm mai một tấm y để cúng Phật, tôi phát tâm mai một cái tấm y để cúng dường với chư tăng, tôi phát tâm mai một cái áo tràng cho người khác mặc, thì cái sự phát tâm nó quan trọng hơn. Chứ còn cái việc mà mai nó là một kim với chỉ nó có sẵn đó, cái chuyện bình thường, cũng giống như tiền bạc hay vàng bạc ở đâu nó có sẵn hết. Nhưng mà người ta di chuyển cái tiền bạc nó như thế nào để tạo thành cái phước đức, hay là người ta di chuyển cái tiền bạc đó để tạo ra cái tội lỗi, cái quan trọng nhất là do cái khởi cái tâm mình. Cho nên phát Bồ Đề Tâm nó cũng khởi đi từ cái tâm, cái này nó rất là quan trọng. Ví dụ như mình khởi cái tâm niệm Phật thì cái tâm mà hướng tới Phật đó, cái đó quan trọng hơn là cái cách ngồi niệm Phật. Cách ngồi niệm Phật chỉ là cái kết quả của cái việc mà hành trì cái pháp môn niệm Phật thôi. Còn cái khởi lên cái tâm mà mình niệm cái danh hiệu của Đức Phật Lục Tự A Di Đà nó quan trọng. Rồi trong thời gian trước nãy tôi dịch cái bản này bằng tiếng Nhật, từ tiếng Nhật sang tiếng Việt là Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Tôi nghĩ là nhiều lúc thì tôi tặng sách cho quý vị nhiều lắm, nhưng mà ít có người nào đọc cho hết cuốn sách. Tại vì tôi tới, tôi qua tới trong thư viện, trong phòng quý vị qua thấy cái gáy này nó có mòn, mà thấy nó còn thẳng băng. Nhưng mà chứng tâm này chưa có đọc gì hết, thành nó uổng lắm. Bản thân tôi một ngày tôi đọc ít nhất là 200 trang sách, ít nhất là 200 trang sách mỗi ngày. Trong đầu tôi có khoảng chừng 20.000 cuốn sách này. Mà hỏi chỗ nào là phải nhớ chỗ đó. Như vậy đó. Còn quý vị cứ lật rồi xong rồi xếp lại. Thì nếu mà chỉ đọc như vậy thì không thể soạn được một cái bộ tư tưởng của Tịnh Độ như thế này. Này tôi viết trong vòng 1 tháng là xong, ở trên đầu núi Đa Bảo ở Vĩnh Úc. Đây là tư tưởng của Tịnh Độ, đặc biệt là Tịnh Độ Việt Nam, để cho quý Phật tử Việt Nam có một cái hướng để mà đi. Dĩ nhiên là tôi không có làm cái gì mới mẻ hết, tôi chỉ làm là những chuyện cũ sang định lại và chỉ thật là rõ cái con đường mà mình phải đi, cũng như phải làm và phải như thế nào. Cái đó là cái mà quan trọng ở bậc nhất của những người tôi Tịnh Độ. Thì hôm nay đó thì tôi giảng một cái bản văn rất là quan trọng của ngài Pháp Diên là Honen Soni, cũng là cái tư tưởng Tịnh Độ. Một cái này là niệm Phật tự lực. Đây là bản văn bằng tiếng Nhật dịch sang tiếng Đức, từ tiếng Đức, từ căn cứ tiếng Nhật tôi dịch sang tiếng Việt. ngắn thôi. Nhưng mà cái này thì tôi thấy có một số quý vị Việt Nam dịch từ tiếng Hán, tiếng Nhật được chuyển sang tiếng Hán, và tiếng Hán dịch sang tiếng Việt, tôi thấy có mấy điểm nó không có đúng. Tại vì những người biết tiếng Hán là không biết tiếng Nhật, cho nên phần tôi thì biết tiếng Hán cả tiếng Nhật và tiếng Đức. Cho nên từ những cái so sánh, từ những cái kiểm điểm đó thì tôi mới soạn lại nó như thế này. Ví dụ hay cách đếm của Nhật đó, nó cái đề tài là Ichimai Kisomon, tức là nhất nhất mai khởi thảo văn. Nếu mà viết tiếng tiếng Hán nó là đó, nhưng mà đọc tiếng Nhật nó là Ichimai Kisomon, tức là một tờ khởi thảo văn. Nhưng mà mấy ông biết tiếng Hán không biết tiếng Nhật thì không biết cái chữ mai nó có ý nghĩa gì hết. Tại vì cái số đếm của tiếng Nhật nó không giống tiếng Anh, mà nó không giống tiếng Pháp. Nó rất là khó. Ví dụ một người thì là Hitori, Kutari, San, Nin, Yon, Nin, Go, Nin, Rok, Nin, Shin, Nin, Ha, Chin, Nin, Kyu, Nin, Yu, Nin, tức là một cho tới 10 người. Nó là một con gà thì Chi, Wa, Ni, Wa, San, Wa, Yon, Wa, Go, Wa. Một tờ giấy Ichimai, Nimai, San, Mai, Yon, Mai. Một chiếc thuyền là Ito, Nito, San, To. Một cái bánh thì tốt sự ta sự biết suy yếu sự. Nó có mấy chục cách đếm của từ số 1 tới số 100, khó lắm. Nó không có giống như là tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5 là xong, 11, 12, 13, 14, nó không phải giống như vậy. Và là tiếng Pháp đọc tới 40 tới 60 là so sang, so sang theo, so sang đơ, so sang tra, so sang cát, so sang sen, so sang xích, so sang quýt, so sang nớt. Rồi tới gì nữa, 70 kèm sao? So sang dis, so sang dis, tức là 60 cộng với 10 là 70. Rồi so sang dis. Cứ tiếp tục như vậy là các thời gian tức là 80, 80 tức là 40 nhân với 2. Nó khó như vậy, phải nhớ 40 nhân 2 là 80, 100 là xăng. Tiếng Tàu là y ơ xăng sư ủ liêu si ba chiều sư. Nó là tiếng gì? Tiếng phổ thông, tiếng Mandarin. Tiếng này là tiếng của thế giới. Bây giờ 1.5 tỷ người nói về tiếng này, 1.5 tỷ người nói về tiếng này. Cho bây giờ con cái của quý vị đó ngồi tiếng Anh đang lên cho học tiếng Tàu, bởi vì tiếng Tàu không phải là ngôn ngữ international language giống như là tiếng tiếng Anh. Nhưng mà cái số người nói rất là nhiều trên thế giới, trong tương lai có thể tới 2 tỷ người nói tiếng Tàu. Trong lúc đó Na Uy có mấy triệu người nói, ra khỏi Na Uy chỉ có Thụy Điển, Phần Lan biết thôi, nhớ xuống Đức không ai biết tiếng Na Uy là gì. Cho nên dĩ nhiên quý vị ở đây nên học, nên hội nhập vào trong đời sống này để đi làm. Nhưng mà thế hệ con cái quý vị là phải cho học tiếng Anh, tiếng Tàu. Đó là hai cái ngôn ngữ mà cần phải học. Mấy đứa con của anh học gì? Which language you study at university? Tiếng Tây Ban Nha nè, tiếng Đức nữa. Vì Lâm là hát đủ đối sự nghề lét. Phương Gia là Lâm. Vì mà hát đủ và đối sự sắc. Hả? Lại. Vì mà hát đủ đối sự nghề lét. Hả? Đối sự sắc hả? Dạ. Vì mà hát đủ đối sự nghề lét. Hả? Đối sự sắc hả? Đó là ngôn ngữ, nó là như vậy. Thế thì mà quý vị biết là một người có thể nói 36 ngôn ngữ một lần. Quý vị nói được mấy ngôn ngữ? Hai. Học ngôn ngữ mà lộn lên lộn xuống ha. Thực sự là con quý vị khi mới sinh ra là bắt đầu cho nó 3 ngôn ngữ được. 3 ngôn ngữ. Ví dụ như mẹ là người Việt Nam là bắt buộc con mình phải nói tiếng Việt trước. Cha nó là Na Uy, nói song song tiếng Na Uy. Bắt đầu nó vô vườn trẻ là nó nói thêm tiếng Anh hay tiếng gì nữa. Như Hòa Lan là phải nói 6 thứ tiếng ở trong trường tiểu học. Là một đứa bé. Và bây giờ về phân tâm học cũng như về tâm lý học đó, một đứa trẻ nó có thể thâu nhập một lần 6-10 ngôn ngữ không có vấn đề gì hết. Thành thử quý vị cứ việc cho con nó học, mà nhất đó, là ngôn ngữ mẹ đẻ không được phép quen. Nhiều người mẹ nghĩ rằng con mình nó học tiếng một quốc tội quá để cho nó học thật giỏi, ý bữa gì nó học giỏi rồi nó chửi mình không biết nó nói gì. Cho nên nguy hiểm lắm, cho nên bắt buộc. The first language is the mother language, it is very important. Who? One way in another country have to remember what is your mother language. What is your mother language? Vậy đó, thì mới vậy đó. Người ta nói tiếng này mình trả lời tiếng kia, nói tiếng kia mình trả lời tiếng nọ, tức là mình hiểu. Mà hiểu một ngôn ngữ thì nó rất là có lợi, lợi lạc đó. Thì để tránh cái việc sai trái nhiều thì không có gì hết. Ví dụ mình chỉ hiểu một ngôn ngữ thì mình sẽ bị phiến diện, mình không có biết cái chữ khác. Vì tôi đọc những món văn chữ Hán, họ dịch sang từ tiếng Nhật sang tiếng Hán thì cái người đã hiểu chữ Hán, nhưng mà từ tiếng Hán dịch sang tiếng Việt nữa thì cái ông Việt Nam này không biết tiếng Nhật cho nên không biết dịch. Nó lý do là như vậy. Đây một ngôn ngữ nó sẽ chuyển tải, mà nếu mà mình dịch không đúng thì tiếng Pháp kêu là tradia an tradia satan tradia, tức là dịch có nghĩa là phản dịch. Mình dịch một cái lời nói mà không đúng với ý tác giả có nghĩa là mình phản ngược là cái lời của tác giả. Thì cái bản này á, đầu tiên là nói về cái cách đếm và cách viết, rồi xác định là chữ mai là một tờ, ví dụ một tờ giấy là một cái gì mà nó mỏng cho là một tờ. Thì đây chỉ có một trang văn thôi, thì tôi có dịch là ghi chú những bản dịch dưới đây do Christian Stee dịch trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Đức, và tôi rất là thích Như Điển dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt có tham cứu phần tiếng Nhật nguyên bản của nó. Ở đây được gọi là bản tín điều, là một bản văn khởi thỉnh. Nhất mai khởi thỉnh văn Ichimai Kisomon, tức là một tờ xác định về niềm tin. Thì bây giờ mình tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thì ai là người Phật tử thì cũng không có ai là không có tin. Nhưng mà cũng có những người nào thì không tin Phật, không tin Pháp và không tin Tăng với mình. Những người nào? Không nhất thiết. Những người nhất chuyển đề. Nhất chuyển đề dịch có nghĩa là bất tín. Bất tín đó là không có tin nhân quả tự phước, không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng. Rồi tôi nghĩ ngay cả trong nhiều gia đình Phật tử cũng có nhiều bà vợ tin Phật nhưng mà chồng không có tin, thì chuyện cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như bữa nay bà đi chùa về, ông chồng nói chứ em đi chùa nghe mấy ông thầy nói vậy đó, ông thầy giảng hay lắm anh ơi, rồi giảng về vậy em quen túc lúc từ đầu tới cuối. Chính quý vị á, là những người không có khả năng độ chồng mình, hoặc là ngược lại chồng không có khả năng đến độ vợ mình. Cho nên á, mình đi nghe một buổi giảng, điều quan trọng là mình phải hiểu cái cốt lõi cái buổi giảng ông thầy cũng giảng cái gì, rồi mình về từ đó mình mới truyền đạt lại. Còn nếu chính mình không có khả năng á, thì mình nhờ cái người thứ ba có khả năng để có thể chuyển hóa chồng mình được. Mà cái mà gần gũi nhất là trong gia đình mà mình không có chuyển hóa được, phải nói rằng uổng. Giờ hồi đấy ăn chay một tháng được mấy ngày, nó vợ con ăn được có 2 ngày, hỏi sao không ăn thêm nữa, nó vợ con nó nấu gì đâu dở quá con đâu ăn nữa. Thế cũng tại mấy bà đó. Còn không nó ông nấu ngon vô ông nấu đi, nhưng mà ông mất đi làm thì ông đâu có nấu được. Thì chính người vợ cũng đóng vai trò rất quan trọng, và người chồng cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong một cái đại gia đình mà hiểu đạo. Thì cả hai bên cũng phải có một cái sự tương nhượng với nhau, với những người biết về Phật Pháp san sẻ cho cái người không hiểu cái này, không hiểu cái kia, mình đem ra mình thảo luận. Nhưng mà nhớ một điều là chỉ thảo luận cái điều tốt thôi, còn điều xấu thì không ai không có hết. Thì cái chuyện xấu không có cần phải thảo luận. Nhưng mà đa phần thì mình ngược lại, đi chùa về chuyện tốt không hiểu, nhưng mà chuyện xấu thì nghe nó rõ. Nói thầm thầm thì nghe rõ, mà nói lớn không chịu nghe. Nó này uổng lắm. Cho nên nhé, mình phải nghe cái điều đáng nghe, nói cái điều đáng nói. Chuyện gì không đáng nói thì thôi. Thế thì tại vì nó là văn dịch và có chú thích nên nó hơi trắc trở một chút. Điều chính yếu không nằm ở đây, tức là Nhật Bản hay ở Trung Hoa, như được nhiều lần giải thích của các bậc trí giả trong khi cầu nguyện miên mật. Thì giải thích thế nào là cầu nguyện miên mật? Trong câu đầu, Pháp Nhiên đã cho thấy về việc nhìn thấy khác nhau những gì mà quan niệm về ý nghĩa niệm Phật, tiếng Phạn gọi là Udanumutti. Khái niệm này với ngôn ngữ Nhật Bản được viết là nên, suy nghĩ, nhớ đến, quan sát, và Buddha tức là Buddha. Tương đương với việc này là thiền định hay quán chiếu về Đức Phật A Di Đà, trong khi Pháp Nhiên cũng như sau này là Thăng Loan với Ngài cũng chỉ trong ý nghĩa đơn thuần là gọi tên hay tụng niệm. Bây giờ ha, nội chữ niệm đó, Việt Nam mình gọi là niệm Phật, tiếng Nhật gọi là nên Buddha. Niệm á, cái chữ Hán thì nó có một cái chữ kim, dưới nó là cái chữ tâm. Thế nào là kim tâm? Kim tâm tức là cái tâm thức của mình ngay lúc bây giờ nó chú trọng vào một điểm, gọi là niệm. Ví dụ mình kêu là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đến Đức Phật, nhớ nghĩ đến giáo pháp của Ngài, nhớ nghĩ đến tăng đoàn của Ngài, thì gọi là niệm. Mà niệm niệm á thì nó phải tương tục. Thì cái chữ niệm này á, theo như Ngài Pháp Nhiên hôm nay Sô Ni nhân thế kỷ thứ 13, tức là cách chúng ta khoảng 800 năm, thì nói rằng cái tâm mình phải luôn luôn nhớ nghĩ đấy. Như ban đầu khi mới vô tôi xác định một điều là cái mà hướng đấy á, nó quan trọng hơn là cái mà thành tựu cái việc mà của công đức mà mình tạo nên, của bố thí, trì giới, những nhục tinh tấn hay là thiền định. Giờ quý vị chỉ cần hướng đến chùa, đó là một cái việc thiện. Mà cái tâm mình hướng đến chùa nhiều hơn á, nó vẫn tốt hơn là cái tâm mình hướng đi vào những cái chỗ tội lỗi, uống rượu hay là xì ke, ma túy hay là casino. Cái đó thì nó có một cái mãnh liệt, nó lôi kéo người ta, nó là một cái mị lực mà nó làm cho người ta phải đi vào cái chỗ xa đọa đó. Cái này không cần ai khuyên bảo hết, nhưng mà người ta có thể bị chiêu cảm bởi cái nghiệp lực. Thì cái tánh con người là hay thích cái chuyện dễ dãi và làm biếng, còn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, những cái vị thấy từ sáng sớm chùa Việt Nam là 4-5 giờ sáng đã như vậy rồi, ở đây thì 6 giờ. Lý do là hàng xóm xung quanh khắp nơi Âu Mỹ nên là bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Sau giờ đó là không có được làm cái gì hết nữa, ngay cả là chuyện chùa hay là nhà thờ. Thì mình phải, cũng phải tôn trọng cái văn hóa của người ta. Chứ nếu đến đây mà 4 giờ về gõ chuông mỏ hay dọn chùa đi sớm, hoặc là tối sau 10 giờ mà còn lục đục thì không được. Bên Đức họ theo Thiên Chúa Giáo, ở Norway theo Tin Lành, trên trường đó nó dễ. Sứ Thiên Chúa là ngày Chủ Nhật như ngày hôm nay là không được giặt đồ, không được làm gì hết, chỉ cho Chúa thôi. Còn Tin Lành thì tương đối dễ dãi hơn đó. Nhưng mà trong thời gian vừa qua quý vị thấy cũng là niềm tin về Thiên Chúa. Thì ở đây có ai từ Đạo Chúa, đâu có Đạo Phật như ở đây không? Nhưng mà Phật mà đổi thầy Chúa chắc hơi nhiều ha. Lý do tại sao? Đúng, tại vì mình chưa vững. Nhưng mà kỳ rồi đó, tháng 12 năm rồi, tôi thường tổ viên tạm giảng ở Mỹ Úc, cái đề tài là hôn nhân dị giáo, tức là những cái việc kết hôn mà khác tôn giáo với nhau. Nó giảng cũng 500-600 người ở trong hội trường lớn. Thì nói là Phật tử bị đổi qua Thiên Chúa thì cũng nhiều, nhưng mà bây giờ xin hỏi trong hội trường này có ai từ Thiên Chúa đổi qua Phật giáo không? Thì có 6 người giơ tay. Ồ, cũng hay lắm. Bà con vỗ tay trước, đã chưa cần biết cái gì hết. Lên phỏng vấn cô thứ nhất, tại sao cô bỏ Chúa, cô theo Phật? Nó nói thưa thầy, con có một bạn quen, nó là Phật tử, nó dẫn con đi chùa hoài, nó bắt con vô nhà bếp trước. Vô đó mấy cô cho ăn ngon quá, con bỏ Chúa, con theo Phật. Đó thì cái này là người này là vì ăn ngon nên bỏ Chúa theo Phật. Ở nhà thờ đâu có nấu chay, nói gì đâu. Nhưng mà cái cô thứ hai á, trả lời hai Nên thưa thầy, cha mẹ con đạo dòng, con cũng đạo dòng, nhưng mà ngày nào cũng bắt con cầu nguyện trước Chúa hết, rồi nếu con có cái lỗi gì đó thì Chúa sẽ tha lỗi cho con. Hồi nhỏ thì con tin được, nhưng khi con lên tới cái tuổi trưởng thành rồi, con nghĩ tại sao mình làm lỗi Chúa đâu có quyền tha lỗi cho mình, mình phải tự mình sửa đổi cái lỗi đó mới đúng chứ. Vì vậy cho nên khi con đi chùa, con nghe với thầy giảng, nghe băng Phật, băng với thầy giảng, con thấy thích hợp, cho nên con đổi đạo Chúa anh theo đạo Phật. Hay, nhiều người hay lắm. Quý vị nay vô trong cái YouTube của tôi, thầy Nguyên Tạng giảng, nó có 6 người mình phát biểu ý kiến, rồi về đưa cho con dâu, con gái, quý vị nó nghe. Tại sao nó bỏ ông bỏ Phật, nó theo Chúa? Chắc là đi qua nhà thờ ăn đằng cày. Mình nói đâu có đồ chay đâu, chứ con thích đằng cày trắng, nên con bỏ Phật theo Chúa. Tại vì thứ nhất là người Phật tử cái niềm tin không có vững, không có vững. Thế thì bây giờ mình thấy ngay cả giáo hội Thiên Chúa Giáo của Đức bây giờ đề nghị là mấy ông linh mục không nên tiếp tục đời sống độc thân nữa, tiếng Đức là sobriété, tức là sống riêng lẻ nữa, thì cho ông linh mục có vợ hay. Công chiên đề nghị vậy đó. Thì trong thời gian qua nó xảy ra nhiều vấn đề nhức nhối trong giáo hội đó, thì chắc quý vị cũng biết rồi. Tôi nghĩ giảng băng này thì hôm nay nói chi tiết mà cũng không cần quý vị biết hết. Nhưng mà trở lại vấn đề thì các giáo hội Tin Lành miền Bắc Đức, hay là ngay cả giáo hội Tin Lành các xứ Bắc Âu này, mấy bà mục sư, mấy ông mục sư đó gia đình có con có cái, nhưng mà thứ nhất là nhà thờ cũng không có người cai quản. Thứ hai là cũng xảy ra biết bao nhiêu vấn đề. Cái vấn đề ở đây nó không phải là vấn đề thành lập gia đình hay là không thành lập gia đình, có vợ hay là có con, cái chuyện đó không có phải là quan trọng. Cũng như bây chúng ta Phật giáo Nhật Bản cho chư tăng lập gia đình từ thế kỷ thứ 13 thời ngài Pháp Nhiên với ngài Thăng Loan. Ngài Thăng Loan đó là đệ tử, ngài Pháp Nhiên là thầy của ngài Thăng Loan, khuyên đệ tử mà là nên lấy vợ để chứng minh cho cái sức mạnh, cái niềm tin lúc bây giờ, từ thế kỷ thứ 13 đến bây giờ. Nhưng mà trong hiện tại thì báo chí người ta đưa ra là mấy ông thầy chùa Nhật Bản vẫn đang bán cho tiền vợ như thường, tại vì không phải là cái hôn là giải quyết được tất cả mọi cái chuyện trong cuộc sống. Nhưng mà ngược lại, một điều chúng ta có thể thấy rằng tại sao cái người xuất gia bên Thiên Chúa cũng như là bên Phật giáo không có lấy vợ. Riêng bên đạo Phật đó, nó có một cái lý do rất là quan trọng, bởi vì những người này không có muốn tiếp tục trong cái vòng luân hồi sinh tử nữa. Có nghĩa là quý vị còn gia đình là còn làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm ông, làm bà, làm vợ, làm này, làm khác. Kiếp này là chồng, kiếp sau là vợ, kiếp kia là ông, kiếp nọ là bà, vậy đó. Thì họ không muốn tiếp tục nữa. Chứ nếu mà nói là việc có gia đình là việc xấu, thì trên 6 tỷ người trên thế gian này xấu hết sao, việc đó không có. Nó chỉ là vấn đề luân hồi sinh tử thôi, lúc giận, lúc thương, lúc buồn, lúc gác, lúc hỷ nộ ái bố vi ai dục lạc, nó làm cho luân hồi sinh tử. Cho nên người xuất gia với đạo Phật không muốn tiếp diễn con đường này, chấm dứt bằng cái ái dục. Cho nên thành Phật hay là thành A-la-hán, bên Nam Tông là Bắc Tông, đều không có cái ái dục đi kèm. Cho nên có nhiều người nói, thưa thầy, con muốn thành Phật, thành Bồ Tát mà ái dục con không muốn trừ được không? Sao tham dữ quá vậy? Cái này là mâm nào cũng muốn ăn ấy, mâm mặn cũng ăn, mà mâm chay cũng ăn, đâu có được. Ăn mâm nào mà ăn mâm thôi, ăn mặn cho đã đời đi, rồi bắt đầu ra ăn chay. Chứ gì chay mặn, mâm nào cũng ăn, không có được. Muốn thành Phật, muốn thành A-la-hán thì phải đoạn trừ ái dục, không có bà xã đi theo kèm. Phải nói cho rõ cái chuyện đó. Mà cỏ này là cỏ còn có hai thân thể của nam và nữ đối đãi với nhau, cho nên có cần có đàn ông và đàn bà. Nhưng mà lấy cỏ trên không cần đàn bà nữa, tất cả mọi cái sự sanh đều do sự biến hóa thôi. Cái tư tưởng nó biến hóa thành ra cái dục của sắc giới, cái dục của vô sắc giới. Còn ra khỏi tam giới rồi á thì không còn thân của người nam mà cũng chẳng còn thân của người nữ nữa, cho nên không cần sự hiện hữu của đàn bà. Mà thế gian này thì phải cần đàn bà. Có nhiều người nói, tôi nói thưa thầy, đàn bà là không có được, nhưng mà tụi con không có đàn bà là không có được, phải không em? Nhưng mà họ có nói vậy này, mọi sự sai trái trong cuộc đời này đa phần là do đàn bà làm nên hết. Nhưng mà cái tội mà ngu sủng nhất á, người đàn ông luôn luôn nghe lời người đàn bà. Không phải vậy đó. Và thêm một câu nữa là nó hay lắm. Nó là có một người chồng là tại sao em không có săn sóc cái trí tuệ của em, mà lúc nào em cũng săn sóc cái sắc đẹp của em như vậy. Người vợ mới trả lời, tại vì bọn đàn ông của các anh nó chỉ biết sắc đẹp thôi chứ không cần đến trí tuệ. Khủng khiếp, khủng khiếp. Cho nên lỗi này là cả đàn bà và đàn ông đều phải gánh chịu hết. Cho nên trong thế gian này á, là cả hai bên đều phải gánh chịu cái luân hồi sanh tử. Thì trước bên Phật giáo á, người xuất gia là phải thoát về khỏi cái sanh tử, cho nên không vợ và không chồng. Thì bên Tin Lành á, thì thế kỷ thứ 16 thì họ bắt đầu họ tách rời ra, cho nên họ lập gia đình. Và 400-500 năm này đó, thì họ cũng có rất là nhiều vấn đề. Rồi thì bây giờ Thiên Chúa Giáo cũng vậy. Cho nên Đức Giáo Hoàng Benedict vừa rồi là phải từ chức Đức Giáo Hoàng, không phải chuyện đơn giản. Trong lời tòa soạn báo Nguyên Giác kỳ này, tôi không có nói về niềm tin, mà tôi có nói là một điều mình cũng đáng là thán phục Đức Giáo Hoàng. Bây giờ quý vị đi làm công nhân mà mình bị đuổi sở, ông giám đốc rồi thiên chuyển đi chỗ khác, mình có buồn không? Buồn chứ. Cái này đứng đi 1.2 tỷ công chiên, quyền lực khủng khiếp. Ngày xưa đó, tới cuộc cách mạng của Pháp 1789 đó, 14 tháng 7 năm 1789 đó, tất cả các cuộc viễn chinh ở Đông Tây Nam Bắc gì đó là phải hỏi Đức Giáo Hoàng trước rồi mới đi đánh nước này ở nước nào. Bây giờ thì sau cuộc cách mạng của Pháp thì chánh giáo phân ly rồi, thì vậy cho nên không cần hộ qua Giáo Hoàng, nhưng mà một cái năng lực lớn lắm của thế giới. Tôi vẫn xác nhận rằng các xã hội Âu Mỹ này mà không có cái tinh hoa của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành ấy, thì những xã hội Âu Châu này không có thành lập được. Ông Tổng thống Obama trước khi mà đi lên nhậm chức là để cái tay đâu? Quyển Thánh Kinh đó, quyển Bible đó, để quyển Thánh Kinh một tay trái là tuyên thệ, nó phải là để trên Thánh Kinh tuyên thệ, tức là không có dối dối với lời Chúa đó, vậy cho nên nó quan trọng. Nữ hoàng Elizabeth tức là thuộc về Anh giáo, nhưng họ cũng tin có Đức Chúa Trời. Thì bây giờ mình thấy là ông Giáo Hoàng như vậy á, mà có cái niềm tin sắc đáng đối với Chúa, họ chỉ có ba điều là: thứ nhất là nghèo khó, thứ hai là vâng lời, và thứ ba là đức tin phụng sự. Họ chỉ có ba điểm, họ có 10 giới thôi. 10 giới răn của người Thiên Chúa, thì từ giờ nãy tôi muốn hỏi quý vị về Thiên Chúa là muốn hỏi đọc 10 giới răn tôi nghe. Này Phật tử đọc chưa xong với Thiên Chúa chứ còn không biết nữa. Thì vâng lời là họ vâng lời Chúa, nhẫn nhục và chịu nghèo khó. Cho nên cái niềm tin của họ, họ cũng tin vào Chúa một cách mãnh liệt. Nhưng mà gần đây thì có những cái nó liên hệ với vấn đề đức tin nhé. Cho nên quý vị đó, chúng ta những người Phật tử phải nói rất là hạnh diện, bởi vì chúng ta tin một cái đấng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái thế giới này, mà chính vì đó nói cho chúng ta rằng các ngươi đừng đi tin một điều gì, vào điều đó được bao nhiêu đời truyền tụng lại. Các ngươi cũng đừng đi tin một điều gì, vào điều đó là điều mà được các thánh nhân đã nói qua. Mà các con hãy nên tin một điều gì, điều đó thể nghiệm vào bản thân của các ngươi. Thế vì thấy nó quan trọng. Đức Phật không bao giờ bắt mình tin hết, nhưng mà khi mình tin thì phải hiểu. Cho nên Phật nói là ai hiểu được duyên khởi tức là hiểu được pháp, mà ai hiểu được pháp tức là hiểu được Phật. Bởi vì không có hiểu được pháp á, thì không thể hiểu được Phật, mà khi Phật không hiểu á, thì pháp sẽ không hiểu. Vấn đề quan trọng của mình là nó như vậy. Nhưng đa phần người Phật tử mình thì chỉ tin vậy thôi, cho nên ai nói là sao mình làm vậy. Bây giờ quý vị miền Nam thì còn có thể hiểu Phật pháp ít nhiều, nhưng mà đi ra tới phương diện miền Bắc á, đa phần miền Bắc á, thì mấy chục năm xã hội chủ nghĩa thì quý vị biết là họ cũng đâu có muốn là được Phật tử phát triển cái niềm tin. Tuy là chùa chiền rất là nhiều và cũ kỹ, nhưng mà ta không có hiểu một cái cách sâu sắc được. Mà khi mà người Phật tử không có hiểu được cách sâu sắc thì dễ phá vỡ cái niềm tin mình lắm. Cho nên quý vị cố gắng mình, giống như tục ngữ Nga có nói, mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời, nhưng mà cái nào đã mất niềm tin, cái đó mới là mất hết tất cả. Tiền bạc khi mình sinh ra đâu ai biết xài đâu, mấy đứa nhỏ nó cho nó xài nó đâu biết. Lớn lên thì mình tìm cho ra công an việc làm, tiền bạc để nuôi thân mà làm những chuyện khác. Nhưng mất tiền, ra đi tị nạn năm 1975, chúng ta mất hết biết bao nhiêu nhà cửa của cải đủ thứ. Nhưng qua đây rồi mình cũng được những cái ân huệ. Tôi nói không biết xin Nam Quy thì có không, xin Đông Mạch thì rồi tôi đi giảng thì cái bác lớn tuổi bây giờ từ từ thì hồi hương về Việt Nam. Tôi hỏi cái lý do sao hồi hương, thì bác nói là nhà ở bên này lạnh quá, bây giờ cũng không có thích hợp được. Thì về hồi hương mà chính quyền Đan Mạch họ cho một quyền lợi rất là đặc biệt, tức là ai mà có quốc tịch Việt Nam mà giấy tờ đã tị nạn mà muốn trở về là quê hương mình á, thì họ cho như 100.000 kron tiền Đan Mạch, thì cũng khoảng 10.000 đô la Mỹ rồi. Rồi á, mỗi tháng họ phát cho 500 đô nữa trong vòng một năm. Thì suốt một năm đó á, có quyền suy nghĩ lại và quyết định là ở luôn Việt Nam hay là trở lại Đan Mạch. Nếu trở lại Đan Mạch thì họ vẫn có thể tiếp tục phải giúp cho đến khi mất. Nếu ở Việt Nam thì họ tiếp tục phải giúp mỗi tháng 500 đô nó cho đến khi chết mà thôi. Quý vị thấy là phước báo không? Na Uy này thì sao? Chưa, không có. Nhưng mà Na Uy có cái hay khác với thầy trên thế giới cũng lấy làm lạ. Là ví dụ như chùa Cung Việt hay chùa Đông Hậu hay chùa A, chùa B ở đại xứ Na Uy này. Cho nên quý thầy cần cái membership của quý vị là những người Phật tử. Thì chính quyền, những chính quyền sở tại là những chính quyền nhân bản. Họ vì muốn rằng những người nên có tôn giáo để bảo vệ cái nền an ninh trật tự xã hội của họ. Cho nên một người theo tôn giáo lẽ ra mỗi tháng quý vị phải đóng là 100 hay 50 đồng trong vấn đề mà tiền hội viên. Thì bây giờ chính phủ họ đóng thế cho quý vị. Nhờ vậy cho nên các chùa ở Na Uy là sướng nhất, không có thế giới không có chùa nào được vậy. Đó là Na Uy. Còn Thụy Điển á, Thụy Sĩ đó, Switzerland á, thì họ lấy thuế bên này thuế nhà thờ mấy phần trăm không biết. Thường thường là 2% hoặc 3% trong cái tiền lương mình làm. Tại vì quý vị khai là Phật tử họ không đóng, chứ còn Thiên Chúa thì cứ tự động automatic là cứ cuối tháng là nó trừ ra 3%. Thì bên Thiền Sĩ đó là Phật tử họ cũng trừ luôn 3% luôn, tới cuối năm người ta giao cho chùa. Kiểu vậy cũng hay. Còn trường hợp của nước Đức thì trong 25 năm, từ năm 1978 đến 2003 là từ là đúng là 25 năm, thì chúng tôi ở tại nước Đức thì được nhận được cái ân huệ rất là lớn, họ giúp về vấn đề văn hóa của tôn giáo. Bởi vì họ lý luận rằng một người không có tôn giáo thì sẽ phá rối cái này an ninh trật tự xã hội của họ, cho nên họ giúp in kinh sách hay là làm văn nghệ, làm văn hóa, những buổi văn nghệ họ đều giúp. Thì mỗi năm thì được khoảng 100 tới 150 ngàn đô la Mỹ mà suốt 25 năm trường như vậy. Cho nên những cái xã hội này là những xã hội rất là nhân bản. Nên mình thấy ở trong lúc đó có những cái nước khác không có giúp đỡ gì mà lại còn đóng thuế chùa, đóng thuế nhà thờ ngay cả ở Việt Pháp. Tôi muốn nói như vậy để đi đến một cái điểm của niềm tin. Bên Thiên Chúa ta cũng tin Chúa, tin lành ta cũng tin Chúa. Đạo Hồi giáo ta cũng tin Allah. Rồi thì Bà La Môn giáo ta tin những vị thiên thần Vishnu. Thì bây giờ mình tin theo tịnh độ, tức là tin theo Đức Phật A Di Đà. Chú ý cũng chẳng phải là nói về việc niệm Phật sau khi người ta đã trải qua quan niệm nhận biết rõ ràng về ý nghĩa ấy. Ai muốn được vãng sanh thì hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây chú thích là cầu thẳng đến Đức Phật A Di Đà. Đây là hình thức cầu nguyện cổ điển của Phật giáo Di Đà Tịnh Độ. Ở trong ấy được nghĩ rằng tín đồ với lời cầu khẩn nương tựa sẽ được Đức A Di Đà giúp đỡ. Như Ngài đã phát ra những lời thệ nguyện như thế. Và tin tưởng chẳng nghi ngờ gì về sự vãng sanh ấy, ngoài ra không cần cái gì khác hết nữa. Thì đây là cái lời xác định của Ngài Honen, tức là Ngài Pháp Viên. Bây giờ mình niệm Phật, tức là mình giao hết tất cả cái thân tâm của mình cho Đức Phật A Di Đà, tức là mình tin tưởng. Cũng giống như là mình đi lên một chiếc xe hơi, mình biết là người tài xế đó là lái xe giỏi, cho nên mình mới giao cái mạng của mình cho người đó. Nếu mà người nó mới biết lái, mình leo lên mình ngồi thì sao? Sợ, run ha. Lý do nó là như vậy đó. Thế thì bây giờ để chứng minh về cái tội và cái lời nguyện, bây giờ hoặc hạt cát rất là nhỏ mình bỏ vào ở trong sông, trong biển thì hạt cát nó làm sao? Nổi hay chìm? Chìm. Bây giờ một tảng đá thật là lớn mà mình chở trên một chiếc thuyền lớn thì tảng đá nó nổi hay chìm? Nổi. Thì bây giờ tội lỗi của mình một mình á, tự tu tự độ thì cũng bị chìm giống như hòn cát vậy. Còn nếu mà mình nương theo cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật á, thì Ngài là một cái sức mạnh, bốn nguyện lực đó là một cái sức mạnh giống như chiếc thuyền lớn á, nó chở cái tội của mình về cảnh giới giải thoát. Như vậy thì giữa đạo Phật và đạo Chúa nó giống nhau cái gì và nó khác nhau cái gì? Ai trả lời chỗ này thôi, hỏi Phật không chịu biết, hỏi Chúa chắc càng không biết nữa. Bây giờ đạo Phật chỗ này nè, mời đỡ.
Con biết là chúng ta đúng một sai, nhưng mà con và thầy con nói con đúng cái sai hoàn như vậy. Đạo Phật mình tuân theo pháp Phật mình tu thì tương lai mình sẽ được thành Phật. Nhưng mà Chúa dù anh có tu cả như thế nào nữa thì Chúa vẫn là chỉ có một vị Chúa thôi.
Cái này thì đúng với cái tổng quát thôi, nhưng mà đúng với câu hỏi thì chưa có đúng lắm. Nghe hỏi lại cái câu hỏi là bây giờ đó Phật A Di Đà cũng đưa một chúng sanh có tội sang sông nó về cảnh giải thoát. Đạo Chúa cũng đưa một người có tội nếu chí tâm cầu nguyện với Chúa. Vậy thì cái sự giống nhau là điểm nào và sự khác nhau là điểm nào? Bây giờ quý vị ra bên đạo Chúa hay là người khác ta hỏi thì mình sao trả lời được? Anh tin theo Di Đà, chả khác nào tin trong Chúa, đâu khác gì đâu. Vì khác nhau chỗ nào?
Anh giải thích. Anh Di Đà Phật cũng xin thưa là Chúa chịu tội cho mình, còn ở đây mình cái đời sống hàng ngày những mình tu nếu mình tin theo A Di Đà thì tự mình và nhân với lực của A Di Đà thì cho mình.
Nhà giỏi, cho anh tràng pháo tay đi nha. Tức là Chúa sẽ thay tội cho mình. Nhưng mà người Phật tử á, thì Phật không thay tội cho mình được. Phật thực hành Bồ Tát hạnh đưa mình qua bên bể khổ, về được cảnh giới giải thoát, sanh tử luân hồi, đó là cửu phẩm liên hoa. Mà trong cái 16 cái phép quán á, cái phép quán thứ 16 đó là hạ phẩm hạ sanh á, về nơi này được gọi là thai cung biên địa, hay là gọi là phàm thánh độc cư tịnh độ á, tức là cái cảnh giới vừa phàm vừa thánh đều về đến cảnh giới đó được. Chỉ có một điều duy nhất là khi chúng ta về đó nó không bị luân hồi sanh tử trở lại thôi, nhưng về đó hòn đá vẫn là hòn đá, chứ hòn đá không thể thành hòn sỏi được. Cho nên mình nó khác nhau chỗ đạo Chúa nó là như vậy, tức là không ai có thể xóa được cái tội của mình hết. Ví dụ như bây giờ một người nói dối, dối chồng, dối vợ, dối con, dối thầy gì cũng được, tưởng đâu dối lại là xong, nhưng mà ở dưới gọi là dưới địa ngục nó có một cái kiến gọi là nghiệp cảnh đại tiền, nó ghi hết giống như công viên tài. Cái khi thành thức mình xuống đó cái vị quan hồng ban coi ngày đó tháng đó năm đó đúng là phải ăn chay, nhưng mà không chịu ăn chay, đi đám cưới ăn đùi gà, cái nó cũng nổi cái hình nó lên trên đấy, nổi hình đó. Tức là nó là một công viên tài mà. À, lúc đó mình đâu có chối cãi gì được nữa. Lúc đó là chỉ nhận tội thôi, thì đi đầu thai trở lại. Giờ cho nên bây giờ quý vị chưa đi nhận tội mà cũng đã trả tội rồi. Ví dụ về già thì đau nhức mỏi nó thế này, sao con mỏi xương mỏi lưng thì đúng là mình ăn bao nhiêu con tôm con tép như vậy nó gì nó đùa trước, như vậy nó cấu nó xé nó cắn tới đau. Tại vì đâu có cái nghiệp nào trên thế gian này có cái nợ nào mình vay mà không trả đâu, bởi vì nói tôi nghe là nợ nào vay không trả không, nợ nào vay cũng trả, đó là chưa kể trả tiền lời nữa. Phải không? Giờ mình ăn một con gà phải trả một con rưỡi chứ đâu có ăn nó mình không trả được. Đó vật nào trong thế gian là không có trả đâu, hãy ăn mặn là đền mặn, nó là vậy thôi. Cho nên có thể mình ăn cái loại tốt hơn, cay cỏ, ăn cay thôi chứ đừng ăn cỏ, ăn cỏ không được. Ăn cay, rau, quả, cái này nó không trở thành một cái mạng sống khác, mà nó có thể sinh chồi, sinh lọc khác để mà mình ăn tiếp. Thì khi mà về đến cảnh giới hạ phẩm hạ sanh á, nó cần hai điều kiện rất là quan trọng. Điều kiện thứ nhất á, là cái cá nhân người đó không biết tầm quý. Tầm quý là xấu hổ những cái việc của mình đã làm trong quá khứ của mình, về sát sanh, về trộm cướp, về tà dâm, về nói dối, về uống rượu. Làm cái gì năm giới này vẫn là căn bản đấy. Có nhiều người nói thưa thầy con đâu có phạm gì đâu, nói thì ngon làm gì nó phạm gì. Mà ngược lại có một em ở chùa Nguyên Giáp, nó về chùa nó học đạo, nó 12 tuổi, nó thưa thầy năm giới mà con giới nào con cũng phạm hết. Nó ngày mới 12 tuổi mà giới nào cũng phạm, nhưng mà nghe cũng hay, giải thích cũng hay. Tại vì ví dụ như giới thứ nhất không được sát sanh, nó là mình không được tự tay mình giết, không được bảo người khác giết và không được thái kẻ khác giết, mà mình sinh tâm vui mừng. Thì trong cái trường hợp này đó, có những cái nó thuộc về tánh tội, mà có những cái nó thuộc về tướng tội. Ví dụ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, mấy dấu thuộc về tánh, mà uống rượu thì thuộc về tướng. Đâu có nhất thiết phải là mình giết con vật gọi là giết, mà thấy người khác giết mình sanh tâm vui mừng cũng bị tội nữa. Hoặc là mình nói mình không giết nhưng mà biểu người khác giết cho mình ăn, mình cũng bị tội nữa. Hoặc là quý vị nói tại vì người ta bán tôi mới mua tôi ăn, nhưng nói vậy ngược lại mình không ăn đâu có ai bán đâu. Bây giờ quý vị nếu mà đi về nhà quê Việt Nam á, ngày thường xin lỗi, ngày thường á, nếu mình hỏi một bà bán cháu lòng cháu gà gì không bán đắt không chị, thì bà nói sao? Ngày thường thì thường, tức là những ngày bình thường á bán đắt ha, đến ngày 14 rằm 30 mùng 1 thì bà nói sao? Thế là tại sao? Tại không ăn đang cháy. Thì điều đó là tại mình chứ đâu phải là tại nó, cũng cái cánh cháu gà đó mà ngày rằm mùng một ế, tại vì ta ăn chay nhiều, thế mình phát tâm mình ăn chay nhiều thì nó sẽ được lợi lạc chính mình cũng như người khác. Thì mình mới biết tầm quý. Có nhiều người nói tôi đâu có giết hại ai, nhưng mà từ buổi sáng cho tới buổi tối đó, quý vị từ trên giường mà bước xuống giường cho tới đi khắp một ngày 24 tiếng hồ đi về lại là ít nhất dưới chân mình cũng 1000 con chết. Cho nên quý thầy có cái bài chú là tùng tiêu dần đám trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư tấn hạ tấn kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, ám luật nhật đế luật niên đó ha. Tức là từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lãnh giữ, như bước chân xuống nắp thử hình, nguyện người bây giờ sanh tịnh độ, ám nhật đế luật niên đó ha. Là tôi không có ý giết ngươi, nhưng mà dưới bàn chân vô tình của tôi nó biết bao nhiêu là cái côn trùng nó chết, thì tôi nguyện ngươi sinh về thế giới tịnh độ. Nó có cái lòng từ bi như vậy. Nhưng đâu ra tôi không có sát hại, nó được trộm cướp cũng vậy đó. Tham sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, thực sự đó là mình bị lỗi trong nó nhiều lắm, cho nên phải tạm quý. Và điều thứ hai quan trọng hơn đó là mình phải cần những thiện hữu tri thức đi kèm. Thiện hữu tri thức đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là người nhà bà con hàng xóm của mình. Thế thì những người này giúp mình gì? Giúp mình, khuyên mình làm những việc thiện. Và là khi mà mình sắp lâm chung á, người ta tới ta mang cái tâm niệm tốt đẹp để giúp cho mình được vãng sanh về Tây Phương. Cái đó gọi là phù hoa theo cái pháp của Tây Tạng. Thì xin lỗi. Cho nên á, khi một người mà sắp lâm chung á, mình phải mang một cái tâm niệm tốt, tâm niệm lành, để mà mình muốn người đó về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng câu hỏi được hỏi đó là quý vị đi hộ niệm như vậy đó, người bạn đời của mình, là người bạn kết nghĩa của mình, là người thân của mình có được vãng sanh hay không? Thì trả lời là vãng sanh không? Vãng sanh không? Đó, cái này mà tròn tròn con tài trước là giải thích là cái này thì chưa có hoàn hảo lắm, nhưng mà không có sai. Cái việc vãng sanh á là do bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình chỉ là làm transfer cho cái người đó hướng đến Đức Phật đủ rồi. Cho nên khi quý vị mang áo đi hộ niệm là chắc chắn người đó được vãng sanh, nghe cho rõ, không có trả lời lời tơ mơ gì hết. Còn nếu người đang hoàn thành thì khó đi hộ niệm, đâu cần đi hộ niệm làm gì. Nếu mình hộ niệm cho người ta không hoàn thành thì hộ niệm làm gì đó. Cho nên mình có cái tâm niệm mình khởi lên là giúp cho người đó được vãng sanh về Tây Phương tịnh độ, và qua cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là chắc chắn người đó được sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Quý vị phải hiểu kỹ cái điều này ha. Thì mình hiểu kỹ như vậy á, thì mình đi hồ niệm cho ta mình có một lòng tin rất là mạnh. Còn nếu không thì tụng cũng được, không tụng cũng không sao, đi cũng được, không đi cũng sao. À, bây giờ ba tâm bốn việc thực tập và còn nhiều hơn thế nữa, tất cả đều chứa đựng trong suy nghĩ rằng chúng ta sẽ đến được cảnh giới cực lạc qua câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ba tâm và bốn việc thực tập nó là gì? Ở đây có chú thích. Tiếng Nhật gọi là Sanjin, tức là ba điều căn bản của tâm được nhận thấy là điều căn bản chân thật của tín đồ, có nghĩa là sự thành thật, tư cách và tâm thức. Những điều này thành tựu theo lời nguyện của Đức A Di Đà, và với công đức ấy sẽ trở thành hồi hướng phát nguyện tâm của việc sanh về tịnh độ. Theo quan điểm của Phật giáo, có thể đây là nghiệp quả tích cực. Công đức và công đức ấy qua sự thành tựu của một việc làm tốt và sẽ đến được mục đích giải thoát nhất định. Ba điều kiện này được rút ra từ kinh Quán Vô Lượng Thọ như là điều kiện căn bản để sanh về tịnh độ. Trong khi theo Phật giáo Di Đà cũ thì ra lệnh cho một sự cố gắng tuyệt đối để được sanh về. Nhưng qua sự sửa đổi của Pháp Nghiêm và Thăng Loan trong ý nghĩa về niềm tin Đức Phật A Di Đà, thì Thăng Loan cho rằng cuối cùng chính do nơi lời thề nguyện của Đức Phật A Di Đà, từ phát nguyện hồi hướng tâm ấy chính là sự giải thoát về niềm tin qua lời thề nguyện của Đức A Di Đà, và sẽ mang tư cách thành tựu ái về tịnh độ. Tức là ba cái tâm này á, là sự thành thật, là cái tư cách của mình tin và cái tâm thức để mình tin. Thì khi mình tụng là nhất tâm niệm để mình niệm Phật A Di Đà. Nhưng chuyện này á, ngài Pháp Viên như ngài Thăng Loan đó là không có cần thiết lắm, bởi vì đó là cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên có thể giúp cho mình vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc một cách rất là dễ dàng, là ba việc. Bây giờ ba tâm là bốn việc. Tiếng Nhật gọi là Sisue, đó là sự thực tập lâu dài không gián đoạn, đầy cung kính và hoàn toàn hướng về sự cầu nguyện với hành thức cũ của Phật giáo Di Đà đã tạo thành nghi lễ. Tức là cái này là qua cái giáo hạnh tiến chứng mà tối hôm qua, sáng hôm qua tôi cũng đã có đề cập đến. Ai đi xa khỏi điểm này thì họ sẽ cách xa sự thương tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức A Di Đà. Như vậy thì không thể nắm bắt bổn nguyện gì được nữa cả. Chương thức thứ năm là Pháp Nghiêm và ngay cả Thăng Loan và sau này cũng càng rõ ràng hơn là chối bỏ việc cố gắng của tự lực để được giác ngộ. Điều này nói kết với tư tưởng như ở đây đã cho thấy rõ, đồng thời sự cứu độ ấy không hợp lý với Đức A Di Đà. Quan niệm về bổn nguyện để chỉ chung cho những lời thề nguyện căn bản mà Đức Phật A Di Đà theo trong kinh khi còn là Bồ Tát đã phát nguyện, xem phần dẫn nhập. Trong ý nghĩa hẹp hơn thì Ngài đã phát lời thề nguyện để đón nhận tất cả mọi người về cảnh giới của Ngài khi chúng sanh hướng về Đức Phật A Di Đà. Thì ai đi xa khỏi điểm này thì họ sẽ cách xa sự thương tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà, như vậy thì không thể nắm bắt được bổn nguyện gì cả. Chỗ này á là Ngài Pháp Nghiêm mà quy cái bổn nguyện lực, tức là cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn pháp tạng thì theo á, là hướng về cái sự giải thoát sanh tử của chúng sanh là căn bản. Cho nên cái việc tiếp dẫn á, nó là một cái chuyện tự nhiên, không cần có một cái sự bắt buộc, mà cái người mà phát tâm niệm Phật thì trước sau cũng được sanh về cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mình thấy rõ ràng là Ngài có 48 lời nguyện, nhưng mà theo cái sự thăng hoa của Phật giáo Đại Thừa đó thì từ đâu có 48 lời nguyện. Tức là đầu tiên á là lục độ tập kinh, lục ba la mật, cũng như trong kinh Kim Cang á mà chúng ta tụng á, thì khi mà Ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tiền thân á là một vị tiên nhân thì tu ở trong rừng đó, thì có ông vua gọi là Ca Lợi Vương muốn tới cắt tiệt hết thân thể. Lúc bây giờ thì tiên nhân nó không có trụ vào trong tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, vậy cho nên không chấp vào tướng, thì lúc bây giờ đang là cái hạnh của Bồ Tát. Vậy thì cái Bồ Tát hạnh á, từ con chim anh vũ, từ Ca Lợi Vương trong kinh Kim Cang, hay là trong kinh Bát Nhã, đây là kinh những bản kinh chánh của Nam truyền thuộc về bản sanh bản sự về tạng hữu thiết nhân dân kinh, thì cái tinh thần của Đại Thừa nó đã manh nha từ trong những cái kinh điển mà của Nam truyền, rồi nó phát triển ra 12 lời nguyện của Bồ Tát Quan Âm, là 12 lời nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi cộng thêm 6 thành ra là 18, rồi cộng thêm 6 thành ra là 24. Ngày xưa thì Đức Phật A Di Đà chỉ có 24 lời nguyện chính, là từ 24 cộng 6 thành 30, cộng 6 thành 36, cộng 6 thành 42, và cuối cùng trở thành cái số 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cái này là cái thay đổi theo cái quan điểm, cái truyền thống của những cái nước Nam phương, bắt đầu theo cái hướng của Bắc phương để chuyển đổi từ cái tinh thần tiểu thừa sang cái tinh thần Đại Thừa. Thì Đại Thừa không đi sai ngoài cái căn bản giáo lý của Nam truyền, nhưng mà nhân cách hóa lên và hệ thống hóa lên, cũng như là thay đổi cái cách nhìn của người Bắc phương để nó thích hợp với cái hoàn cảnh của địa phương của các nước, ví dụ như là Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Mông Cổ, Bhutan, Tây Tạng. Và những nước này nếu mà Phật giáo Nam truyền có mặt đi chăng nữa thì cũng không thể ảnh hưởng một cách mạnh mẽ giống như là các xứ Phật giáo Bắc truyền. Vì vậy cho nên Phật giáo Bắc truyền đã thay đổi, và bây giờ Phật giáo đi vào các cảnh giới của Tây Phương thì càng thay đổi hơn nữa. Nói như hôm trước tôi nói về tiếng Anh, chắc số quý vị cũng để ý đó. Còn tối thứ 6, nó cái Phật tính Buddha, Buddha Nature, Buddha Nature, Buddha Nature hay là Buddha Mai thì nó không có thay đổi, dù là đông tây nam bắc, Nhưng mà Phật đi đến Âu Châu thì phải là hình thức của Phật Âu Châu, Phật đi đến Phi Châu là phải là hình thức của Phật Phi Châu. Thì cái người địa phương thì ta mới có thể dễ nắm bắt được. Như hai buổi thiền vừa rồi, thầy Viên Giáp cũng dẫn, rồi thầy Thiền Đạo, rồi thầy Thông Triết, quý vị đã giúp cho những người địa phương biết một cái cách căn bản về Phật giáo là gì. Còn đa phần thì những người địa phương học cũng đến với đạo Phật thì họ cũng tìm về thiền học trước, rồi sau đó thì họ mới học những cái pháp môn khác. Mình có cái cơ duyên là biết được cái pháp môn Tịnh Độ, rồi nếu chúng ta không có đi sâu vào trong cái giáo nghĩa của Tịnh Độ thì rất là uổng. Quý vị cần phải tham cứu thật là kỹ ha. Ai tin tưởng về việc niệm Phật thì nên thực hiện như một người đơn giản, một người không biết đọc và không biết viết. Ngay cả nếu kẻ này hiểu những lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni trong suốt cả một đời, hắn ta chỉ giống như một ni cô hoặc là một kẻ mới bắt đầu trên đường đến với Phật, chẳng là một học giả. Kẻ ấy nên hoàn toàn hướng về việc niệm Phật. Chỗ này Ngài Thăng Loan với Ngài Pháp Nhiên á, ví dụ là Đức Thích Ca Mâu Ni cũng giống như là một người cha, Đức A Di Đà Phật cũng giống như là người mẹ. Vị thì dùng cái trí tuệ để mà dẫn dắt chúng sanh, còn vị khác thì dùng cái tình thương để mà đưa chúng sanh về bên kia thế giới Tây Phương cực lạc. Và cái quan điểm của Ngài Thăng Loan á, thì Phật cứu những cái người dở, người ác nhiều hơn là cái người hiền với là cái người lanh lẹ. Tại vì học giả nó không có ảnh hưởng gì trong cái câu Phật hiệu ấy. Mấy cái ông mà học cho cao, bằng cấp cho lắm, thực sự ra chứ nói bằng luận với quý thầy từ A tới Z, nhưng mà nói xin lỗi, cúng chùa không biết cúng đồng nào. Mà chùa xây dựng đó, bây giờ tôi nói một quốc này chúng ta có 600 ngôi chùa như vậy, ngôi thì như Khánh Anh thì cũng 20 triệu đô la rồi. Rồi có chùa thì cũng 10 triệu đô la, chùa 5 triệu, chùa 3 triệu, 2 triệu, có chùa ít hơn. Nhưng mà 600 ngôi chùa này đa phần là xây dựng bằng tiền chát móc của quý Phật tử, từ trong cái lãnh tiền xã hội của mình, từ trong cái công ăn việc làm của mình còn dư chút đỉnh để mà cúng chùa. Nếu không có quý thầy, quý sư cô đó, thì không ai gầy dựng nên được 600 cái ngôi chùa đứng mũi chịu sào. Quý vị biết là đâu đơn giản. Thầy Viên Giác này mỗi tháng cũng phải trả 5-10 ngàn đô. Bây giờ quý vị tới cũng cúng bao nhiêu cúng, chứ còn thiếu thì thầy bao lo thầy chạy. Cho nên nếu Phật tử giỏi đó mà chư tăng không giỏi cũng không được, mà chư tăng giỏi Phật tử không giỏi cũng không được. Cho nên tôi nói là Phật giáo nội quốc đông giống như con chim có hai cái cánh vậy đó. Mà con chim chỉ có một cái cánh thì nó không thể cắt lên nó bay được. Nếu người tu sĩ giỏi mà không có cư sĩ hỗ trì thì ngôi chùa nó đâu được. Còn có nhiều người cư sĩ rất là giỏi. Ở nội quốc này trong 600 ngôi chùa thì cư sĩ tự thành lập cũng khoảng là 300-400 ngôi chùa. Tại hồi đó thì 75 thì thiếu chư tăng. Thành lập xong xưa ra rồi thì bây giờ cái quyền của ta nắm rất là vững, và tiền bạc ta chi phối, nên cho nên thầy nào tới đó thì giảng xong rồi đi thôi, chứ cũng không có thầy nào ở lại lâu được. Và quý thầy thì phải, dĩ nhiên người đi tu rồi thì không cần quyền gì, nhưng mà quyền quyết định nó mới nằm nơi quý thầy quý cô thì mới có thể gánh vác cái việc đạo được. Chứ còn nếu mà giao cho quý cư sĩ thì quý vị vẫn có thể làm được, tôi không nói là không làm được. Nhưng quý vị làm hội trưởng 2 năm là 4 năm rồi thôi, rồi việc nhà, việc gia đình mình nữa, chứ đâu phải đầu chuyện chùa không. Cho nên nên giao cho quý thầy cái trọng trách, còn mình về đây hỗ trợ tăng bảo. Rồi bây giờ mình thấy trong 600 ngôi chùa đó, ngay cả chùa Thánh Năm xây dựng như vậy toàn là bánh trái chả giò, rồi mới xây lên mấy chục triệu. Thế đâu có các ông nào trúng số nữa, còn trúng thầy mấy triệu nữa. Trước khi trúng số thì cầu nguyện Phật dự nó. Nó trúng xong rồi, rồi họ cúng chưa, nó giờ tiền nó cũng làm chuyện khác. Tôi nghĩ hình như trên thế giới này chỉ có vài ba chùa có người trúng số giữ được có cúng thôi, nhưng mà đa phần thì trúng xong rồi đi đâu mất. Cho nên ở đây Ngài Pháp Nhiên thời đó 800-900 năm về trước cũng đã, nhưng mà những người gọi là học giả, những người nghiên cứu nói giảng thật là hay, nhưng mà Phật một lại cũng không có lại. Kinh thì phân tích chỗ hay lắm, nhiều lúc tới chùa ngộ bắt bí mấy thầy nữa. Nhưng mà như quý vị, không phải là quý thầy chỉ muốn quý vị nằm ở một cái trình độ là chỉ lúc nào cũng gọi dạ bảo văn, không có chuyện đấy. Đạo Phật ai cũng có khả năng thành Phật hết. Nhưng mà nói chung là những người cúng dường cho chùa đó là những người đa phần là giới bình dân, giới giàu có mà cúng thì hiếm, có nhưng mà rất là hiếm. Như chùa Nguyên Giác là gọi từ Thanh Hải thì cúng, hồi tôi sai thì cúng 300.000 đô la thôi, chứ còn không ai cúng có số tiền cao. Biết Thanh Hải không? Biết nha. Bây giờ mới bỏ đâu rồi nhưng mà ta vẫn còn sùng kính cổ. Thanh Hải là đệ tử tại gia của tôi nhỉ. Cổ quê của tôi năm 1979, sau đó có xuất gia rồi cổ qua bên Tây Tạng. Chữ Thanh Hải là của Hòa Thượng Tịnh Hạnh ở bên Đài Loan cho. Chính hai Grand Master, tức là Thanh Hải vô thượng sư. Bây giờ cũng có con thì kêu là Ban Thánh Thai, rồi không biết thánh gì không biết nữa. Nhưng dù sao nữa thì nó tập của thế của cổ vẫn là tập của cúng nhiều lắm. Tài sản của tôi nghĩ cũng 2-3 tỷ đô la. Cúng Dường Giác 300.000 là cái cúng mà lớn nhất. Dường Giác ngày xưa thì sai định là 3 triệu đức mã, sau cuối cùng lên 6 triệu, cuối cùng lên 9 triệu đức mã. Quý vị thấy người ta nói làm ruộng ra làm nhà to. Bây giờ thì cái đó cũng hết nợ rồi, chỉ có chùa Na Uy này còn nợ. Quý vị cố gắng hộ trì cho thầy. Mỗi người có một chút, mỗi tháng mình bỏ ra một chút để mà mình tích tụ cái phước đức. Tại vì con cái quý vị bữa nó đi học, nó đi đâu á, ta hỏi chứ cái văn hóa Việt Nam mày là gì mày, thì nó phải chỉ ngôi chùa Đông Hậu, ngôi chùa Phương Việt, chứ không lẽ không chỉ cái nhà hàng China Restaurant, phải không? Thì cái đó niềm hãnh diện quý vị, là người trăm tuổi già mà cũng đương chùa nữa. Hai thứ kinh lời kệ nó thành thứ ăn thì nó hết, mình để thì nó còn, cho nên mình để vô chùa nó không có mất đi đâu. Đó đời này qua đời nọ, mà chính cái tinh thần đó là ngay ngày Pháp Nhiên cũng có nói là trong câu rất là rõ ràng: người dốt, người ngu, kẻ ác cũng có thể vãng sanh nhanh hơn. Ngài lấy được ví dụ như một người mẹ có 3 đứa con, mà 2 đứa con thì nó ăn học đàng hoàng, còn đứa bị bệnh á, thì cha mẹ thương đứa nào trước? Thương bệnh trước. Vậy cho nên ngài nói là những người mà làm ác là tu mau chứng. Ví dụ như A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa, hay là Vô Não. Vô Não khi mà gặp Phật á, thì Vô Não cầm con dao, Vô Não nói là sao? Vô Não nói là sao? Này ông Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói là sao? Ta đã dừng lại từ lâu rồi. Rồi sao nữa? Câu nữa ông mới giác ngộ nhé, cái câu đó không đó thôi. Ta đã dừng lại, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chính ngươi mới là người đáng dừng lại. Câu này quan trọng. Thế ông nghe làm sao? Cái ông ngộ liền. Mình nghe sao làm sao? Quên nó bậy, nó trật hay nó quên. Nghe xong rồi quay không nhớ vậy. Này Như Lai hay dừng này ông Cồ Đàm hay dừng lại. Đức Phật nói rằng Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chính ông mới là người đã dừng lại. Ông nghe xong sao? Ông bỏ dao, ông lại Phật để mà ông chứng quả, sơ quả liền. Còn nếu ông gặp mình thì sao? Hồi đó chắc mình thành 3 khúc đúng không? Tại tâm lực mình không có từ bi, mình không có đủ cái năng lực để mình hóa độ cho ông, thì ông giết thôi. Còn Phật đủ cái năng lực để mà hóa độ, cho nên ông quỳ xuống đảnh lễ và trở thành đệ tử của Phật. Rồi thì khi mà A Xà Thế nghe bà Hoàng hậu Quy Đề Hy nói rằng lúc nhỏ Bình Sa Vương, tức là cha của con, thương con lắm chứ, con sinh ra bụng nhọt khắp đầy mình, mà cha con sợ con bị đau, cho nên mỗi lần như vậy thì phải dùng miệng của mình để hút tất cả những cái nọc độc ở trong bụng đó ra, con mới lành bệnh được. Tại sao đâu phải là cha con không có thương con. Vì vậy cho nên lúc bây giờ thì ông Xà Thế mới hỏi ông đó là quân bay đâu thả phụ quân ta ra. Thì khi mà nói như vậy á, là cái tâm A Xà Thế có phản tỉnh không? Đó, ông chứng quả ngay lúc này. Tức là khi mà cái tâm phản tỉnh đó khởi lên, nhưng mà khi biểu quân hầu mở cửa ra thì sao? Cha chết rồi. Mặc dù cha đã chết nhưng ông vẫn chứng quả như thế. Cho nên cái là Việt Nam mình có câu chuyện là đồ tể buôn dao thành Phật á, cái người mà giết heo giết lợn này đó, nhưng mà phát nguyện á, người bác có câu chuyện là cây huyết dụ từ cái dịch cái chuyện này từ tiếng Việt của Nguyễn Đồng Chi sang tiếng Nhật năm 1974 với Nhật ấy. Chuyện này cũng hay, bây giờ không có thời gian để kể chuyện với nhau. Việt Nam mình vẫn có những câu chuyện có thể thành Phật ngay trong cái tâm tư mà cái niềm ác mình vừa dứt, niềm thiện nó sao. Cũng như thiền gọi là Satori, tiếng Anh gọi là Enlightenment, gọi là tiếng Đức gọi là Advait, gọi là Advait, tức là bừng sáng lên, mình giác ngộ ngay cái điều đó. Cho nên ngài Pháp Duyên với ngài Thanh Loan lý luận đâu có sai, người ác tu nhanh hơn người hiền, vậy thôi mình không cần làm hiền á, cứ làm ác. Nó không có nghĩa là như vậy, mà lòng thương của Đức Phật A Di Đà là thương những kẻ bị tội lỗi như vậy, mà khai ngộ cho cái người đó có thể thành tựu được cái đạo quả Bồ Đề. Có nghĩa là Phật không từ chối người ác, mà cũng không từ chối người ngu, mà cũng không có từ chối kẻ hiền. Ai cũng có thể lên trên cái con thuyền bát nhã giác ngộ nó được hết. Nhưng mà thêm cái điều là những học giả đây thì có hơi trách cứ một chút, nghĩa là mình tu học không phải là chỉ có là nghiền ngẫm kinh sách, mà chỉ là cái vấn đề là ở đây có nói hắn ta chỉ giống như một Nico. Tại sao này? Trong ngôn từ phân biệt về phụ nữ đã có chứng cứ của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà đầu tiên là sự chối từ, hầu như không cho người nữ xuất gia. Đây là cái phần giải thích ngày xưa 800 năm về trước. Nhưng bây giờ thì lý do tại sao khi mà bà Mahabhasa Bà Đề đến xin Đức Phật xuất gia lần thứ nhất, ngài không cho, thứ hai không cho, thứ ba không cho. Thì sau đó mấy lần cuối cùng thì ngài A Nan mới thưa với Đức Phật, người nữ có khả năng thành Phật không? Thì Đức Phật nói vâng, người nữ vẫn có khả năng thành Phật. Thì ngài A Nan vinh theo cái lời này mà xin cho bà Mahabhasa Bà Đề và 500 thể nữ được đi xuất gia. Nhưng mà Đức Phật nói rằng khi người nữ xuất gia thì phải cần có bát kính pháp, tức là 8 cái điều mà cung kính. Và ngài nói rằng khi người nữ xuất gia đó, thay vì thời gian kính pháp là 1000 năm thì chỉ còn 500 năm. Cho nên quý vị biết rằng Đức Phật không có phải là chê bai người nữ, nhưng phải nói là thương người nữ rất là nhiều. Cho nên mà hy sinh cái chánh pháp của mình, mất hết 500 năm mà chỉ còn có 500 năm thôi. Cho nên Phật cho nhiều giới hơn chút nữa để tu. Chứ tăng có 250 thôi, mấy bà tới 348. Phải. Bây giờ con trong gia đình quý vị thương đứa nào thì để phần cái bánh hơn sao? Nhiều hơn. Thì Phật thương ni hơn như cho ni nhiều hơn 100 giới để tu. Rồi Phật đâu ghét đâu. Thì cái ý nghĩa nó nằm cái chỗ là Phật vì cái lòng từ bi cho nên cái giáo pháp của ngài được nó thì ý nó là cắt những người Nico. Và là kẻ mới bắt đầu trên đường đến với Phật chẳng là một học giả, kẻ ấy nên hoàn toàn hướng về việc niệm Phật. Dù cái học giả đi chăng nữa thì cũng phải niệm Phật thôi. Tôi xác nhận điều này qua dấu ấn của hai bàn tay của tôi. Tức là đây chú thích là ở vào thời thượng cổ của Nhật Bản thường thấy thực hành một mặt qua chứng cớ đích thực cho lời dạy cuối cùng của Pháp Duyên, mặt khác là ý nghĩa của lời dạy ấy được nhấn mạnh thêm hơn. Ngày xưa đó và ngày nay cũng vậy, những người mà không biết chữ thì ký tay làm sao? Lăn tay. Mà bây giờ đâu cần biết chữ thiệt nhiều, mà qua mấy cái xôn đó, qua mấy biên giới cũng phải lăn tay hết. Cái gì biết là mình có 6 tỷ mấy người á, thì không có cái dấu tay người nào giống người nào hết. Bởi vì vậy cho nên lăn cái ngón tay trỏ bên trái và bên phải là chắc ăn nhất thôi. Ai mà lậu thuốc lá là đi lậu quan thế là giết người trên dấu tay nó có rõ. Bây giờ trên căn cước của mình nó cũng vậy, nó bắt lăn dấu tay. Thì ngài Pháp Nghiêm muốn ấn chứng rằng cái điều tư nói ra là thật, không có sai, cho nên lấy ngón tay ịn vào đó. Một tờ giấy này chứa đựng đầy đủ giáo lý của tịnh độ cho việc thực tập niềm tin để đạt được sự an lạc ở nội tâm. Những suy nghĩ của tôi không đi ra ngoài thêm những gì đã trình bày, ngoài ra không còn gì nữa cả. Tôi đã viết tất cả những sự suy nghĩ của tôi và điều này sau khi tôi chết không còn lan truyền sai lầm về giáo lý này nữa. Năm thứ hai triều đại Kendaku kiến lịch ngày 23 tháng 1, nguyên thông. Đây tức là vào năm 1212, năm mới theo lịch cũ của Nhật Bản là khoảng giữa tháng Giêng và tháng 2. Như vậy, ngày bên trên cho cách tính của chúng ta người Tây Phương nhằm giữa đến cuối tháng 2 năm 2012. Tức là những lời này đó do ngài Pháp Nghiêm đã viết ra cho để lại cho các đệ tử của mình vào năm 1212. Hồi đó Việt Nam mình nằm ông vua nào cái gì kể nghe qua. Giờ hỏi chuyện dịch không biết chứ hỏi chuyện Việt Nam không biết nữa thôi. Vua nào? Vua gì? Lý bắt đầu năm 1910 và chấm dứt năm 1222. Vậy thì thời này đó, thời của Lý Huệ Quang và Lý Chiêu Hoàng. Lý Huệ Quang sau này bỏ ngôi đi tu, cho nên thành đó là thiền sư Huệ Quang ở chùa Chân Giáo. Và lúc bây giờ khi mà Trần Vũ Độ tức là quân sư của Trần Cảnh, sau này là Trần Thế Tông á, thì đi ngang qua chùa Chân Giáo á, mới thấy Lý Huệ Tông ngồi nhổ cỏ. Thì Trần Thủ Độ mới nói là nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc, có nghĩa là triều nhà Lý là phải diệt hết đi. Nhưng mà trong triều nhà Lý lúc bây giờ có một tướng quân, Nam Hoa tướng quân, thì ông ta cai những cái đội thuyền, cho nên ông lên thuyền đi được và dông thuyền qua bên Triều Tiên. Bây giờ ông cái gì Kim Jong Un vậy đó, ở vùng đó Kim không phải hợp lý. Nhưng hợp lý của mình là thế kỷ thứ 13, năm 1224 là đã có mặt ở Đại Hàn rồi. Mình là những người đi tị nạn đầu tiên từ thời đó. Và học qua bên Đại Hàn đó, có tổng thống của Nam Hàn là Lý gì? Người Việt Nam không biết hẳn gì, Lý Bí. Lý Thừa Vãn là tổng thống của Nam Hàn là trước Pháp Chánh Hy á. Lý Thừa Vãn là người họ Lý Việt Nam mình. Rồi Lý Quang Diệu là sinh ở Biên Hòa. Lý Quang Diệu là ở đâu? Sợ hỏi gì cũng lắc đầu. Ở Singapore. Trời ơi, rồi bây giờ ông Dr. Philip Ross là làm gì của nước Đức? Phó thủ tướng, trời đó cũng phải là nhỏ. 85 triệu dân mà người Việt Nam, gốc Việt Nam là phó thủ tướng. Ít bữa nó biết đâu, người Việt làm vua nó quý sao? Rồi ông họ Lê gì, không biết gì là Lê gì. Rồi họ Trần hiểu, họ Trần hiểu quá. Lịch sử hay lắm, mình nên học và nên nhớ. Nên thì quý vị cố gắng. Chiều này nên hỏi thiệt là kỹ, tôi biết là quý vị cũng biết, cũng học. Học xong rồi cái màu đen nó nhiều quá, nó che. Còn mấy thầy đã học mà còn sáng rồi nhờ tới đã ăn đồ hủ nhiều. Còn cái gì ăn thịt nhiều quá cho nên nó đè nặng quá không quay trên trời thì không học hả? Uống rượu nó quay đó, uống rượu nữa, thêm rượu rồi thêm đủ chuyện lo đấy, lo cho con nó, lo cho cháu. Mà cái này mình nói xã hội tổ quốc này thì quý vị nên nhớ một điều là mấy bà nội, mấy bà nội có nhiều cái sai không, cái này nhớ kỹ giùm, là con của con trai con gái để cho nó dạy con, mình không có dạy cháu. Mình dạy con trai con gái đủ rồi thì mỗi thế hệ nó khác nhau, nó giống nhau, đừng tiết, dạy kiểu bà nội bà ngoại ngày xưa là không đúng, cho nên mấy đứa con nó má không biết dạy con, cái mấy bà vợ nó mày tao sinh nó mày mà nó không biết dạy, bà nói con nó không sai nhưng không có đúng, tại vì bà chỉ đúng 70 năm về trước, trong hiện tại nó đâu dạy con kiểu vậy, nó dạy kiểu khác mà bà nội bà ngoại đây rồi dạy con không có được. Cho nên quý vị phải mình chỉ thương cháu chút đỉnh được rồi, còn cái quyền mà dạy con nó là của nó, không phải là của mình, nhớ cho kỹ. Nên không cho mình dạy mình buồn, nhớ không phải tự nhiên đặt mấy bài dạy là sai rồi, nó không có đúng à, cho nên mỗi một thời nó cứ khác, nó không có giống nhau. Nó động tới cái gì buồn con dâu rồi buồn con gái, buồn này là trật rồi, không có đúng. Cho nên quý vị không có được buồn, mình phải vui, mình thương cháu nội cháu ngoại thì cái quyền của mình, nhưng không có được dạy nó, nhớ kỹ dùm à, ít bữa nó có nói gì đó động tới mình thì đừng có buồn, dặn mình dặn vô lý. Bây giờ cái học của Việt Nam cũng nít sinh ra cái cho bò lung tung thế bên này đó, cho bò lung tung vậy được phải không? Thành để cho nên quý vị cố gắng. Thì hôm nay đó chương trình chiều nay tôi nghĩ là hấp dẫn hơn nữa, 1:30 tới 2:30 gì đó tùy quý vị ha, câu hỏi nhiều thì sáng đến thầy trả lời nhiều. Nhưng mà trong đoàn á, báo quý vị biết là nhiều thầy nhiều cô giỏi nè, ca giọng cổ nè, cải lương nè, tăng nhạc nè, ngâm thơ nè, quý vị dưới thích cái gì thì ai hát được thì con xin hát một bài nữa, viết vô trong đó với thầy làm MC để mà giúp quý vị. Thì bây giờ cái đoạn cuối của việc này á, tư giãn về tịnh độ có nghĩa là mong mọi quý vị niệm Phật nó chỉ là cái sự thôi, sự niệm Phật. Còn lý á, là mình phải hiểu cái câu Phật hiệu nó như thế nào. Khi mình đi trong một cái quãng đường mình hiểu được rõ ràng á, thì mình rất là an tâm để mình đi, phải không quý vị? Huống gì là con đường từ đây đến Tây Phương á, thì phải trả bao nhiêu tiền? Vô giá mà. Thì trong cái vô giá đó mình phải tích lũy từng chút mỗi ngày một chút, nên về gặp Phật A Di Đà. Phật có hỏi chứ hôm đó chùa Đông Hậu ông thầy như điểm ông nói gì vậy, nên thầy cũng quay nhé. Cho nên mình phải nhớ một điều, gặp Phật và thánh chúng mình không có sợ hãi nữa, mình đủ can đảm để mình trả lời là con về đây được là do cái nguyện lực của Ngài đưa con về, vậy đủ rồi, bao nhiêu con phó thác cho Ngài hết đó, vậy thôi. Thì buổi giảng chấm dứt ở đây, và mong quý vị có thiện duyên sẽ học tiếp được những cái điều hay trong kinh điển thuộc về lý để chúng ta hành trì cho nó nguyên mạng. Hay là Phật bây giờ quý vị hồi hướng sẽ nghe tiếng niệm Phật du dương của thời Thiện Đạo. Hôm qua có ai nói sao trong lúc con nghe niệm Phật có tiếng sáo nó thổi theo hay lắm. Niệm Phật có thể là thiền sư cũng phải buông ngồi thiền để nghe tiếng niệm Phật ha. Quý vị đứng lên nhé, hồi hướng nguyện